Chàng rể ma giới, chương 937, công khai xét xử, góc truyện audio.com. Zelanin, các hạ, thuyền mạn Đà La của ta đại khái còn một giờ nữa là cập bờ, không biết các hạ có tính toán gì không? Arthur, các hạ, xin hỏi một chút, mục đích của các hạ là?
Thuyền của ta sẽ cập bờ ở thành Xích Long, mục đích của ta là Hiro Mogadishu, đô thành Long Hoàng Đế Quốc.
Thật sự trùng hợp ta cũng phải đi Hiro Mogadishu, không biết các hạ có cho ta vinh hạnh đồng hành hay không?
Hồng y giáo chủ, các hạ quá khiêm nhượng rồi. Trần Duệ nở nụ cười.
Zelanin cũng cười, hy vọng trong tương lai ký ức về lần đồng hành này sẽ trở thành vinh quang cả đời ta.
Có lẽ là bóng ma cả đời. Trần Duệ thầm bỏ một câu trong lòng, cũng không vạch trần ý đồ Zelanin đi theo mình lần này.
Tinh cấp chi quan có tầm quan trọng không cần nói cũng biết với giáo hội hiện đã mất Tuyết Đạt Lai.
Zelanin vốn tưởng lần này gặp phục kích sẽ phải chết mất mạng, cho dù còn sống cũng sẽ bị nghiêm trị, chức vị hồng y giáo chủ khẳng định là khó giữ.
Trong lúc nguy cấp, người thần bí Arthur đột nhiên xuất hiện, kinh cấp chi quan bị cướp, nhiệm vụ này vốn được coi là thất bại nhưng đối với Zelanin, vị có quang diệu chi thể và trở thành chủ nhân của kinh cấp chi quan này mới chính là nỗi kinh ngạc vui mừng nhất. Chỉ cần báo cáo việc này lên cấp trên, hắn nhất định là lập công lớn. Trước mắt không thể để cho thánh tử miện hạ rời khỏi tầm mắt, bởi vậy Zelanin không chút do dự tạm dẹp tư thái của bản thân sang một bên, trở thành người hầu của miện hạ.
Tam nữ luôn ở trong khoang thuyền cuối cùng cũng đi ra ngoài, nhưng theo đề nghị của Trần Duệ, tiên nữ Long tiểu thư và Isa tiểu thư đều che mặt. Tuy rằng sắc thái thanh tú đều giảm đi ít nhiều nhưng khí chất kia vẫn làm cho người ta nhìn chăm chú như trước.
Trần Duệ từ miệng của Zelanin biết được hộ tống kinh cấp chi quan vốn có ba thánh đồ, gồm Ma Kết thánh đồ Clark, Thiên Yết thánh đồ Aprilai và Kim Ngưu thánh đồ Abramovich. Bởi vì chiến đấu kịch liệt, Abramovich đã thân vong, Aprilai cũng trọng thương, có thể chèo chống tới mãi lúc đó đều là nhờ Clark.
Các quang huy kỵ sĩ cùng với hai người Clark và Aprilai đều có thiện cảm lớn với người được gọi là chủ nhân của kinh cấp chi quan này.
Dù sao mạng mình là do người ta cứu, không cảm kích mới là lạ. Chẳng qua Trần Duệ chỉ lễ phép đàm thoại mấy câu với họ, không trao đổi quá nhiều để tránh phiền toái không cần thiết.
Không lâu sau, phía trước đã xuất hiện đất liền, thuyền cập bến Xích Long Cảng.
Sau khi tiến vào thành Xích Long, dựa theo lời mời của Zelanin, đoàn người Trần Duệ tới làm khách tại Quang Minh Điện trong thành Xích Long.
Kỳ lạ là mục sư phụ trách Quang Minh Điện của thành Xích Long lại đi vắng.
Bởi vì vào 3 ngày sau tại Hiro Mogadishu sẽ diễn ra một buổi xét xử công khai, người bị xét xử có thân phận đặc thù là Hắc Tử Đồ.
Nhị hoàng tử Garfield đặc biệt mời Tổng Giám Mục Winter của Quang Minh Thánh Sơn tới làm chủ thẩm.
Winter đi vào theo đường thủ Xích Long Thành cho nên mục sư ở đây đã đi cùng ông ta tới thành Hiro Mogadishu.
Điều khiến Trần Duệ bất ngờ chính là tên Hắc Tử Đồ bị xét xử công khai kia chính là Samuel Camelot.
3 ngày sau, Long Hoàng Đế Đô, Hiro Mogadishu, hội nghị đường Hoàng Cung.
Hội nghị đường này có thể chứa nhiều nhất 2 vạn người, là trung tâm hội nghị lớn nhất đế quốc.
Rất nhiều quyết định của đế quốc, thậm chí còn có quyết định liên quan tới vận mệnh thế giới đều từng diễn ra trong hội nghị đường này.
Và hôm nay, nơi này sẽ diễn ra một buổi xét xử.
Chủ thẩm lần này, góc truyện audio.com, được đặc biệt mời tới từ Quang Minh Thánh Sơn Tổng Giám Mục Winter.
Cầm đầu bồi thẩm đoàn chính là Long Hoàng Đại Đế Rex Roland.
Hắc Tử Đồ Samuel đang bị gông xiềng ma pháp giam trên đài, không thể sử dụng lực lượng gì cả, thậm chí ngay cả năng lực nói chuyện cũng không có.
Samuel là thứ tử Camelot gia tộc, vốn thân phận này không có gì đáng kế với tầng lớp quý tộc của Long Hoàng Đế Quốc.
Nhưng Samuel còn là một thành viên trong Long Kỵ Sĩ Quân Đoàn, là một Long Kỵ Sĩ chân chính.
Ngoài ra Samuel có thể liên lụy tới một số bí mật cho nên Garfield mới đặc biệt đề nghị Tổng Giám Mục Winter tới tham dự buổi công thẩm này.
Samuel Camelot, mọi người hẳn là nhớ ngày trước hắn từng đánh bại Paul của Loman gia tộc, cũng nhờ đó mà được tộc trưởng Fawai của gia tộc Philip đáp ứng hôn ước với trưởng nữ Joanna.
Mà Joanna, nhị hoàng tử Garfield đưa tay chỉ về phía Joanna, đã từng yêu Samuel nhiều năm. Theo ta được biết hai người còn suýt chút nữa cùng bỏ trốn vì Joanna trước đó bị định hôn ước với Paul.
Nhưng vì Samuel không muốn Joanna bị cả gia tộc phỉ nhổ nên mới dứt khoát xuất phát đi khổ tu, dùng thực lực đoạt lại vợ.
Cuối cùng, Samuel quả nhiên đã làm được, trận chiến năm ấy hắn đã đánh bại Paul, được bệ hạ sắc phong làm hoàng kim kỵ sĩ, cũng trở thành một thành viên trong quân đoàn Long Kỵ Sĩ Quang Vinh.
Đây quả là một câu chuyện tình yêu đáng cảm động, đáng tiếc là ai cũng không thể tưởng nổi, Samuel vì mục đích như thế lại bất chấp tất cả đi vào con đường sa đọa.
Garfield tỏ ra vô cùng tiếc hận,
Joanna không kìm nén được liền đứng dậy lớn tiếng nói.
Samuel không sa đọa, người có chứng cớ gì? Ta có thể cho rằng, hành vi vô lễ này đại biểu cho việc gia tộc Philip đứng về phe đọa lạc giả. Ánh mắt Garfield trở lên sắc bén, không thèm để ý tới Joanna mà nhìn về phía phụ thân nàng, tộc trưởng Fawai của gia tộc Philip. Không cần nhìn đâu Garfield điện hạ, ta đã thoát ly gia tộc Philip. Thân phận hiện tại của ta là thê tử của Samuel. Nhờ nữ tử ở bên nhắc nhở, Joanna đã lấy lại bình tĩnh. Ta có thể xin thứ tội vì hành vi vô lễ trước mặt bệ hạ và điện hạ vừa rồi, nhưng mà ta muốn hỏi một câu, điện hạ có chứng cứ gì khi nói Samuel là đọa lạc giả? Samuel chính là hoàng kim kỵ sĩ và long kỵ sĩ do chính bệ hạ phong chức. Điều này không chỉ đại biểu cho quang vinh của hoàng kim kỵ sĩ và long kỵ sĩ quân đoàn mà nó còn đại biểu cho sự tín nhiệm của bệ hạ. Mấy câu nói đó rất có phân lượng, nhất là kéo cả Rex đại đế vào. Nếu Samuel một mực bị gán cho cái danh đọa lạc giả thì cũng tương đương với việc xem thường ánh mắt của Rex. Rex đại đế vẫn luôn im lặng lắng nghe, lúc này rốt cục có động tĩnh, ánh mắt ngài hơi động một chút nhưng rồi lại trở về bộ dáng xem kịch vui như trước. Chứng cứ chính xác sao? Garfield cười nhạt một tiếng. Ta không có, chỉ là một phỏng đoán. Các quý tộc dự thính ổ lên. Joanna nhanh chóng nói, nếu không có chứng cớ, đây chính là mưu hại trắng trợn. Tuy rằng không biết điện hạ xuất phát từ mục đích gì nhưng nếu hôm nay là Samuel, vậy thì mai. Sẽ là ai đây? Âm thanh thảo luận của các quý tộc càng lớn hơn. Một câu này của Joanna rất có tính kích động. Garfield cũng đã định liệu được trước, chờ âm thanh nhỏ dần xuống, hắn mới nói. Phỏng đoán của ta rất đơn giản, Samuel lúc trước bị Paul đánh bại vẫn chỉ là sư cấp, lần thứ hai đánh bại Paul đã là ngụy thánh cấp. Đây coi như bỏ qua đi, nhưng mà ngay mấy ngày hôm trước thực lực của Samuel không ngờ đã. Góc truyện audio.com, đột phá tới thánh cấp chân chính, từ năm Samuel rời đi cho tới giờ, chẳng qua chưa đầy 10 năm, vậy mà vừa thành ngụy thánh cấp nay đã trở thành thánh cấp chân chính. Hắn dùng thời gian nhiều nhất là 3 năm đã có thực lực đó, hơn nữa còn có xu hướng tiến bước cao hơn. Các người có từng gặp qua tốc độ thăng cấp như vậy chưa? Mọi người rối rít kinh hãi. 3 năm, vừa mới bước vào thánh cấp chưa lâu đã thành thánh cấp chân chính. Nếu nói Samuel có thiên phú dị bẩm thì vì sao trước đó luôn biểu hiện bình thường? Không hề nghi ngờ, hắn mượn dùng ngoại lực. Garfield nói với Tổng Giám mục Winter. Winter đại nhân, theo ta được biết cho dù là thánh đồ phụng dưỡng quang minh cũng không có tốc độ tăng trưởng nhanh thế này, nhưng thực ra hắc tử đồ có nghi thức huyết tế để đề thăng thực lực. Đúng thế, khuôn mặt của Tổng Giám mục Winter trở nên ngưng trọng, thủ hộ giả cao cấp của hắc tử đồ phần lớn đều trải qua nghi thức này. Vị kỵ sĩ Samuel này có tốc độ tu luyện cực nhanh, rất có thể là hắc tử đồ, nhưng điện hạ quả thực không có chứng cứ xác thực chân chính, thuyết minh hắn là hắc tử đồ. Lời của Tổng Giám mục Winter rất công bình, mọi người đều sôi nổi gật đầu. Garfield không chút hoang mang nói, nếu quả thật nói tới chứng cứ ta có một thứ. Kỵ sĩ Antonio, xin hãy mang món đồ kia lên. Antonio là một nam tử cao gầy tóc xám, cũng chính là tên ban đầu ở trong mục đánh gãy tay chân Samuel. Trong tay hắn là một thanh trường đao, vỏ đao màu đỏ tối, thỉnh thoảng lại lóe lên huyết quang. Đây là vũ khí mới lấy được sau khi Samuel thắng Paul. Thật không thể tin nổi, món đồ này lại chính là vũ khí cấp truyền kỳ cường đại, không, ngay cả ở trong đống vũ khí cấp truyền kỳ thì nó cũng là cực phẩm của cực phẩm. Cho dù là thánh cấp cường giả cũng khó mà có được một chuôi vũ khí thế này. Ta rất hiếu kỳ, chuôi vũ khí này lấy từ chỗ nào? Hiện tại, xin mời Winter đại nhân hãy nhìn chuôi vũ khí này một chút. Vũ khí thượng phẩm truyền kỳ cấp, đám quý tộc sôi nổi, nhất là những kỵ sĩ tướng quân, mắt họ tỏa sáng lập lòe nhìn thanh trường đao đó. Thanh trường đao khi được Winter tiếp nhận, dường như ông ta có cảm ứng gì đó, chân mày cau lại, cẩn thận cầm thanh trường đao chậm rãi rút ra. Ngay trong tích tắc rút trường đao, khói đen tỏa ra, một cỗ hơi thở hủy diệt mãnh liệt nháy mắt tràn đầy hội nghị đường. Hai tay Winter tỏa ra lực lượng quang hệ mãnh liệt chiếu lên trên đám khói đen kia, phát ra âm thanh lẹt xẹt. Hai tay Winter run lên nhẹ nhẹ, đúng là đang áp chế lực lượng hắc ám kia. Winter lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng tra đao vào vỏ. Hơi thở đáng sợ kia cũng biến mất, Tổng Giáo mục cả kinh kêu lên. Đây là lực lượng hủy diệt sa đọa, không ngờ lại cường đại đến thế. Antonio vội vàng tiếp lấy thanh dao. Dưới đài có chút hỗn loạn, Garfield lập tức nhân cơ hội quát lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, Samuel chính là hắc tử đồ. Phụ hoàng, ta đề nghị tra xét cả Camelot gia tộc. Nếu cần thiết thì, đây đã không còn là tranh đấu riêng cá nhân Samuel nữa mà đã liên lụy tới toàn Camelot gia tộc. Cách chương.